Kính chào toàn thể đại hội. Kính chào toàn thể đại hội. Chúng ta dâng Chúa tràng pháo tay. Xin chúng ta cùng đứng dậy, chúng ta dâng Chúa tràng pháo tay. Let's give the Lord a big hand. Greeting to all of you in the name of our Lord Jesus Christ. Tôi muốn đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Esai đoạn 43 câu 1 đến câu 2. I would like to invite you to open the words of God in Isaiah chapter 43, verse 1 to 2. Enjoy with me. Bây giờ, hỡi Jacob, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi. Hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi, phán như vậy. Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi, gọi ngươi. Ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt ngươi. But now, say the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. That's the words of the Lord. Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài. Và chúng ta bắt đầu chương trình buổi tối hôm nay bằng lời cầu nguyện khai lễ. Kính mời mục sư Lê Thành Nhân.
Xin chúng ta hãy hướng lòng về Chúa để dâng lời cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu thương, là đấng đang ngự trên ngôi cao sang nhìn xuống con dân của Ngài. Vì bởi huyết báo vô tội của con Ngài đã đem chúng con đến với Chúa. Và Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời, đấng hội hiệp chúng con lại từ khắp nơi để chúng con được nhóm lại trong buổi tối nay để thờ phượng Ngài và dâng tất lòng chúng con cho Chúa. Vì chính lời Chúa đã phán cùng chúng con rằng Ngài đã gom chúng con từ nơi các đầu cùng đất đến ở trong nhà của Ngài để thờ phượng Ngài, và Ngài lấy làm vui lòng vì Chúa đã lấy huyết báo của con Ngài mà mua chuộc chúng con. Với thần linh của Ngài là đấng đã vận hành chúng con, làm cho lòng chúng con luôn luôn tươi mới, và Ngài luôn luôn làm những điều mới lạ trong mỗi lòng chúng con từng giờ từng phút một. Nhưng là trong thời giờ này chúng con đến với Chúa trong ngày đại hội này, đại hội lần thứ 27 này, chúng con tin rằng Đức Giê-hô-va là đấng ngự ở giữa mỗi lòng chúng con và ngự ở giữa đại hội này. Amen. Để mọi tiết mục trong chương trình đều được đầy ơn thiên của Ngài. Và chúng con dâng với Chúa tấm lòng của chúng con, và xin Ngài ngự trong mỗi tấm lòng chúng con, giúp chúng con để thần linh của Chúa cảm hóa chúng con, hầu cho sai khiến chúng con vào trong con đường của Ngài và tái tạo chúng con theo ý muốn thánh của Ngài. Chúng con xin dâng đại hội này ở trong sự hiện diện của Cha yêu thương với mọi tấm lòng chúng con quy phục Chúa và cầu xin Chúa Ngài đối xem chúng con ở trong danh của con Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.
Quý vị sẵn sàng để thờ phượng Đức Chúa Trời chưa? Amen. Chúng ta dâng cho Chúa một tràng pháo tay, quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa sức giàu trên sự thờ phượng.
mời chúng ta đồng người.
Kính thưa quý vị, tôi xin thay lời ban tổ chức đại hội tại địa phương xin gửi lời chào thân ái với tất cả các tôi con Chúa từ khắp mọi nơi đến, từ các nơi, các tiểu bang, từ Việt Nam, từ Mã Lai, từ Úc, từ Âu Châu và nhiều nơi tới. Xin chúng ta chào mừng tất cả mọi người đến với chúng ta. Kính thưa quý vị đã vượt khó để đến đây, rồi vượt qua rất là nhiều khó khăn để có mặt chung với nhau, để chúng ta cùng hiệp thông với nhau, cùng tôn thờ Chúa, cùng lắng nghe tiếng Chúa. Chúng tôi cũng vượt nhiều khó khăn để đón tiếp quý vị, tìm hết mọi cách ở trong điều kiện rất là giới hạn, ở trong khu vực này, giữa lúc những ngày lễ rất là đông đúc để đón tiếp quý vị. Thì thế nào chúng tôi cũng có những thứ sớm mà chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ trong tình yêu thương Chúa bỏ qua cho. Thưa quý vị, chỗ chúng ta đang nhóm là trung tâm của nơi được gọi là thủ đô người Việt tị nạn. Vì vậy khi chúng ta nhóm trở lại, chúng ta nhớ lại đồng bào và dân tộc thân yêu của chúng ta. Chúng ta nhớ lại họ, đồng bào chúng ta, vì sứ mạng Chúa giao cho chúng ta không phải vì hội thánh của Chúa mà vì đồng bào, vì dân tộc chúng ta. Cho nên đây là nơi ý nghĩa để chúng ta cùng hướng lòng về sứ mạng thiêng liêng giải hòa con người với Đức Chúa Trời, là sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta. Để đón tiếp quý vị có rất là nhiều người bên cạnh chúng tôi phục vụ. Tôi có một ao ước là nếu mỗi người trong chúng ta nói một lời khích lệ những người phục vụ thì họ sẽ được hơn 1.000 lời khích lệ trong tuần lễ này. Và họ rất là cần, là tại vì họ đã làm việc rất là cực nhọc. Nên một lần nữa chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào thăm thân thương của ban tổ chức địa phương. Nguyện Chúa làm công việc mới của Ngài qua chúng ta, trong chúng ta, vì cớ sự linh hiển của Ngài, vì cớ đồng bào, dân tộc và tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý ông bà mục sư, ông bà giáo sĩ, lãnh đạo hội thánh cùng tất cả con cái Chúa, thay mặt cho ban chấp hành liên hữu Tin lành Báp Tít Việt Nam tại Hoa Kỳ, tôi xin hân hoan đón tiếp sự hiện diện của quý vị tối hôm nay tại thủ đô người Việt tại hải ngoại để tham dự đại hội Báp Tít của chúng ta lần thứ 27 tại thành phố Garden Grove, California. Chủ đề của đại hội năm nay là ta sắp làm một việc mới, dựa vào sách Ê-sai đoạn 43 câu 19. Là thời điểm mà tuyển dân Đức Chúa Trời đang ở trong giai đoạn mất niềm tin, mất hy vọng khi đang bị làm phu tù tại xứ Babylon. Vì vậy Đức Chúa Trời qua môi miệng của tiên tri Ê-sai muốn nhắc nhở tuyển dân Đức Chúa Trời rằng này, ta sắp sửa là một việc mới, tức là một phép lạ mà các ngươi chưa từng biết. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời muốn chúng ta là con dân của Ngài hãy bước theo Ngài đi vào những ngày kế tiếp trong tương lai 100 năm nữa trong sự hướng dẫn của ba ngôi Đức Chúa Trời, và qua những phép lạ mới mà Đức Chúa Trời sắp sửa thi thố qua đời sống của mỗi cá nhân, gia đình, hội thánh và linh hồn chúng ta. Kính thưa quý vị, gần 30 năm trước tại thành phố Westminster, California, có một số mục sư Baptist quy tụ lại với nhau vào ngày 26 tháng 6 năm 1982 để suy nghĩ đến việc kết hợp tất cả các mục sư và hội thánh và để cùng nhau liên kết giảng tin lành của Chúa để mở rộng phước của Đức Chúa Trời cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng cũng như khắp nơi trên thế giới nói chung. Vì vậy vào ngày 26 tháng 6 năm 1985, lần đầu tiên Liên hội Baptist Tin lành Việt Nam được tổ chức ở tại thành phố Bolivar, Missouri, ở tại trường đại học Southwestern Baptist University. Và kể từ đó, Liên hội Baptist Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ bắt đầu một trang sử mới. Kính thưa quý vị, năm nay đại hội năm 2011, Liên hữu chúng ta gần được 30 tuổi, gần đã hơn 1/4 thế kỷ ở tại đất là quê người. Xin hết thảy chúng ta hãy tiếp tục hợp tác với Liên hữu để cùng nhau quyết tâm xây dựng Hội Thánh Đức Chúa Trời được vững mạnh và tốt đẹp hơn nữa. Và kính thưa quý vị, với tư cách chủ tịch Liên hữu Tin lành Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ, tôi xin long trọng tuyên bố Đại hội Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ lần thứ 27 được chính thức khai mạc buổi tối hôm nay. Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời tuôn đổ phước hàng ngày lên mỗi quý vị trong suốt kỳ đại hội 27 ở tại Garden Grove, California. Amen.
Wow, cả ngàn người có mặt với nhau trong buổi tối hôm nay để thờ phượng Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tôi tin rằng mỗi cuộc đời chúng ta là một câu chuyện nói về tình yêu thương và năng quyền của Chúa đã cứu chúng ta, đã thay đổi chúng ta, đã biến cuộc đời buồn thảm của chúng ta thành những bài ca. Và từ khi những người tin Chúa đi đến đâu thì người ta nghe những bài thánh ca đi đến đó. Người nơi nào có người tin Chúa, nơi đó có sự ca ngợi. Và buổi tối hôm nay, tại đại hội này, tôi mong rằng chúng ta sẽ nhắc nhở nhau, khích lệ nhau để ca ngợi Chúa hết sức của mình. Amen. Để chúng ta chuẩn bị tinh thần của mình trong sự thờ phượng Chúa, mình dùng lời Chúa để khích lệ nhau. Xin mời quý con cái của Chúa đồng đứng lên với nhau trong thời gian này. Chúng ta sẵn sàng ra mắt Chúa và thờ phượng Chúa qua những bài ca. Chúng ta cùng nhau lặp lại lời của Chúa sau đây để nhắc nhở cũng như tuyên xưng đức tin của chúng ta trước sự thờ phượng Chúa. Hỡi linh hồn ta.
Hỡi linh hồn ta.
Chưa được quý vị.
Hỡi linh hồn ta.
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Mọi điều gì ở trong ta,
hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Hỡi linh hồn ta,
hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Mọi điều gì ở trong ta,
hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Amen.
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 Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great, greatly to be praised. God is great and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Hãy lên ca ngợi Chúa khúc hát này. Hãy lên ca ngợi Chúa của thiên đàng. Hãy tô khúc hát mới đến Chúa trời. Ca vang danh cứu Chúa trên muôn muôn loài. Vì Chúa sang danh, chúc tăng Chúa hiển vinh. Chúa sang danh. Xứng đáng với tiếng ca dâng lên. Hãy lên ca ngợi Chúa khúc hát này. Hãy lên ca ngợi Chúa của thiên đàng. Hãy tôi khúc hát mới đến Chúa trời. Ca vang danh Chúa Chúa trên muôn muôn loài. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. To the Lord of the earth. For God is great, greatly to be praised. God is great, greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. Lord is the strong tower, the righteous ring to it, and they are safe. The name of the Lord is the strong tower, the righteous ring to it, and they are safe.
Holy to him.
Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Most High. The name of the Lord. A strong tower, the righteous ring into it, and they are safe. The name of the Lord is the strong tower, the righteous ring into it, and they are safe. The Lord is the strong tower, the righteous ring into it, and they are dead.
Bless the name.
Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord.
Down low.
dặn lòng con Chúa ơi ngày giờ này, dặn lòng con để con không xa Ngài, dặn lòng con Chúa ơi ngày giờ này, dặn lòng con để con say mê Ngài, vượt con vươn lên khỏi chốn tu thân liệt vong, vượt con vươn lên khỏi nghi ngờ và sâu não, và con sẽ hát chúng ta ngợi khen ngợi Chúa, vinh thần linh lên chạm vào lòng con Chúa ơi, vượt con lên Chúa ơi, vượt con vươn lên.
Thank you very much for the great honor of sharing with you this evening.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đại hội để cho tôi cái vinh dự đặc biệt lớn lao tối nay để chia sẻ với hội đại hội.
I am humbled by the invitation.
Tôi được lời mời gọi, chúng tôi cảm thấy đó một cái kinh nghiệm rất là khiêm nhường cho tôi.
I rejoice with you as you recognize God's faithfulness over the past 100 years.
Tôi cùng vui mừng với tất cả quý vị ở đây khi chúng ta thấy được thành tiến của Chúa.
And may He who began a good work in you,
và Chúa là đấng đã khởi sự làm việc lành trong quý vị,
carry it on to the completion in the day of Jesus Christ.
Làm cho nó đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm được hoàn tất mọi việc.
The past 3 weeks have been very difficult for me.
Mà ba tuần lễ vừa rồi là một thời gian đầy thử thách cho tôi.
There has been the specter of long-term illness in my family.
Bởi vì gia đình tôi có trải qua cái sự bệnh hoạn lâu dài.
For me, it has always been faith and family first.
Đối với tôi thì trước tiên là đức tin, rồi đến gia đình.
Followed by ministry.
Và sau đó mới đến việc mục vụ.
Family has always come before ministry.
Gia đình luôn luôn đến trước mục vụ.
I believe it is in the economy of God to be so.
Tôi nghĩ rằng đó là cái cách, cái mô hình của Chúa muốn như vậy.
I love my family, and whenever a trial befalls my family,
tôi yêu mến gia đình của tôi, và khi nếu gia đình gặp cái sự cố gì,
I get distracted.
Thì tôi dễ bị chi phối.
This evening I feel led to pray for you.
Tối hôm nay tôi thấy được Chúa cảm động, cầu nguyện cho quý vị.
Some of you may be seated here with illness or trials within your family.
Có thể có một số người ngồi ở đây tối hôm nay gia đình đang bị đau yếu hay là có những cái vấn đề gì,
which rightly distracts you.
Có thể làm chi phối đời sống của mình.
I would like to pray for you at this time.
Ngay giờ phút này tôi muốn được cầu nguyện cho quý vị.
Let us pray.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lord Jesus, we ask in your name.
Kính lạy Chúa Giêsu Christ, chúng con cầu khẩn trong danh của Ngài.
For your healing hand upon each family member represented in this room.
Xin Chúa đặt bàn tay nhân lành chữa lành của Chúa trên mỗi một người được đại diện ở trong phòng này tối hôm nay.
As it says in James, we pray not just for relief.
Cũng như đã nói trong thơ văn, trong sách Gia Cơ, chúng con không phải cầu nguyện để được sự giải cứu.
But we pray for wisdom.
Nhưng chúng con cầu nguyện Chúa cho chúng con được sự khôn ngoan.
Father, I ask in Jesus' name.
Lạy Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
For both relief and wisdom.
Xin Chúa giải cứu và cũng cho chúng con có sự khôn ngoan nữa.
For everyone seated here this evening.
Cho mỗi một người chúng con có mặt tối hôm nay ở đây.
May your Holy Spirit visit each trial.
Nguyện thần linh thánh khiết của Chúa thăm viếng mọi người.
And bring healing.
Và đem sự chữa lành của Chúa.
We pray in Jesus' name.
Đến cho mọi người, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Amen. I'm a third generation Japanese American.
Tôi là người Nhật thế hệ thứ ba. I want to get rid of this thing. Yeah.
My grandparents immigrated from Japan.
ông bà nội của tôi thì từ Nhật di cư qua đây.
Evergreen is a third, fourth, and fifth generation church.
Và cái hội thánh Evergreen chúng tôi là hội thánh thứ ba, thứ tư và thứ năm.
We have experienced the growing pains of an Asian church.
Chúng tôi đã kinh nghiệm cái nỗi đau của một hội thánh lớn lên, của một hội thánh Á Châu lớn lên ở Mỹ.
Making the transition from first generation to where we are today.
Chuyển tiếp từ cái hội thánh của thế hệ đầu tiên thứ nhất cho đến hội thánh ngày hôm nay.
Every first generation church.
Mỗi một cái hội thánh thế hệ đầu tiên.
As a new generation arises from it.
Có một cái thế hệ mới từ đó vươn lên.
Faces the challenge of wineskins.
Sẽ đối diện những cái thách thức giống như là một cái bầu da rượu.
The Japanese church, the Chinese church, and the Korean church have all experienced it.
Tất cả các hội thánh Á Châu di cư qua đây, người Nhật, người Tàu hay là người Hàn Quốc cũng vậy.
The challenge of moving from a first generation church to a second generation church to a third generation church and thereafter.
Cái thách thức ở đây là chuyển dịch từ cái thế hệ đầu tiên, thứ nhất, thứ nhì, sang thứ hai, thứ ba và những thế hệ kế tiếp sau đó.
Young people have left our churches in great numbers.
Nhiều bạn trẻ đã bỏ hội thánh chúng ta mà đi.
Because we have not recognized the challenge of wineskins.
Bởi vì chúng ta không ý thức được cái sự thách thức của cái bầu da mới, bầu da cũ.
Whenever we pause to remember God's goodness in one generation,
thì chúng ta dừng lại một thời điểm nào đó để suy nghiệm về cái sự nhân từ của Chúa trong một cái thế hệ.
We stand at the threshold of another.
Thì chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của một thế hệ kế tiếp.
God had done a new thing among the Vietnamese 100 years ago.
Chúa đã làm một việc mới trong dân tộc Việt Nam cách đây 100 năm.
And he desires to continue to do new things for the future.
Và Chúa có cái ước muốn sẽ tiếp tục làm những việc mới trong tương lai nữa.
The Bible says he is faithful to all generations.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa là thành tín trong tất cả mọi thời đại, trải qua mọi thời đại.
This evening I feel led to share with you a challenge for your future.
Tối hôm nay tôi được Chúa thôi thúc tôi để chia sẻ với quý vị một cái thách thức cho tương lai.
It's the challenge of wineskins.
Đó là sự thách thức về cái bầu da, bầu rượu mới và bầu rượu cũ.
Jesus spoke of this in Matthew chapter 9.
Chúa Jesus Christ đã nói về câu chuyện này trong Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 9.
In verses 16 and 17 he said, but
trong câu 16 và 17 lời Chúa nói như thế này.
16 he says, but no one puts a patch of unstrung cloth on an old garment, for the patch pulls away from the garment and a worse tear results.
Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằn rách áo cũ và đành rách trở nên xấu hơn.
Nor do people put new wine into old wineskins, otherwise the wineskins burst, and the wine pours out, and the wineskins are ruined. But they put new wine into fresh wineskins, and both are preserved.
Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy, thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.
When God does a new thing for a new generation,
khi Chúa làm một việc mới cho một cái thế hệ mới,
we have to be ready to put the new wine into a new wineskin.
Thì chúng ta phải sẵn sàng để đổ rượu mới vào cái bầu da mới.
Not because the old wineskin is bad.
Không phải vì cái bầu da cũ là nó tệ, nó không có tốt.
But there is a need for a new wineskin.
Nhưng mà có cái nhu cầu phải có cái bầu da mới.
In this passage, Jesus used two examples.
Ở trong đoạn kinh thánh này, Chúa Jesus Christ dùng hai cái thí dụ.
The example of fixing an old garment with an unshrunk patch of cloth.
Cái thí dụ thứ nhất là vá lại một cái áo cũ mà dùng một cái miếng vải mới chưa có làm cho nó co dùng trở lại.
And the example of pouring new wine into old wineskin.
Và cái thí dụ thứ nhì đó là đổ rượu mới vào bầu da cũ.
When new wine is poured into old wineskin,
khi đổ rượu mới vào bầu da cũ,
the new wine expands as it ferments.
Khi nó lên men như vậy thì nó sẽ nở ra.
Old wineskin tends to be stiff and inflexible.
Cái bầu da cũ nó cứng và nó không có dễ thay đổi.
And as the new wine expands, it bursts the old wineskin.
Và khi cái rượu mới nó nở ra thì nó làm cho cái bầu da cũ nó bị nứt đi.
and the new pours out.
Và cái rượu mới đó nó chảy ra ngoài.
New wineskin is soft and flexible.
Nhưng mà cái bầu da mới thì nó mềm và nó linh động hơn.
And it can contain the expanding new wine.
Và nó có thể chịu đựng được cái sức giãn ra của rượu mới.
New wine has a hard time becoming what it's supposed to be if it's contained solely in old wineskin.
Và nếu chỉ có cái bầu da cũ không mà đựng rượu mới thì khó mà có thể giữ nó được.
Asian churches have the problem of old wineskin as it evolves from the first generation into future generations.
Các hội thánh Á Châu ở Đông Mỹ gặp phải cái thách thức tương tự như vậy, nó cũng giống như là cái rượu mới mà bỏ vào cái bầu da cũ.
It's happened in the Japanese church.
Xảy đến đối với hội thánh người Nhật của chúng tôi.
It has happened and is happening in the Chinese church.
Hội thánh của người Trung Hoa, người cũng như vậy, người Tàu cũng vậy.
It is happening in the Korean church even as I speak.
Hội thánh người Hàn Quốc cũng vậy, ngay khi tôi đang nói chuyện ở đây.
The first generation wants to keep its young people.
Cái thế hệ cũ muốn giữ những người trẻ của mình.
And keep its wonderful traditions and language alive.
Và muốn giữ cái truyền thống và ngôn ngữ luôn luôn sống động như vậy.
But if they're not careful, before too long, the young people leave.
Và nếu họ không cẩn thận thì chẳng bao lâu cái thế hệ trẻ nó sẽ bỏ nó đi.
The new wine pours out of the old wineskin.
Cái rượu mới nó chảy ra khỏi cái bầu cũ.
I have seen this happen over and over again.
Tôi thấy cái điều này nó xảy ra lần này qua lần khác liên tục như vậy.
And sometimes I wonder why don't we learn?
Và nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao chúng ta không học được cái bài học đó.
I know of a wonderful first generation Korean church.
Tôi biết một hội thánh Hàn Quốc thế hệ đầu tiên rất là tuyệt vời.
Over 5,000 worshippers.
Có trên 5,000 tín hữu thờ phượng Chúa.
In the mother tongue.
Nói tiếng Hàn Quốc.
The English ministry has but 300 worshippers.
Nhưng mà cái mục vụ dành cho những người nói tiếng Anh thì khoảng 300 người.
Where have all the children gone?
Những cái trẻ em nó đi đâu hết rồi?
The new wine is being poured out of old wineskin.
Cái rượu mới nó đã nứt đi xen qua cái kẽ nứt của bầu cũ, nó chảy ra ngoài hết rồi.
Asian churches,
các hội thánh Á Châu,
when making a change from first to second to third generation, has the challenge of old wineskin.
Khi chúng ta chuyển dịch từ thế hệ thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, những thế hệ kế tiếp, thì chúng ta cũng đối diện với cái thách thức ở đây là rượu mới và bầu cũ.
In Matthew chapter 9, Jesus is speaking to the disciples of John the Baptist and to Pharisees.
Trong cái thí dụ mà Chúa Jesus Christ nói trong Matthew đoạn 9 vừa rồi, là Chúa đang nói với những môn đệ, những người theo dân Baptist cũng như người Pharisee lúc bây giờ.
They were stuck on their cultural and traditional religious ways.
Họ đang bị kẹt ở giữa những cái truyền thống, những cái văn hóa, những cái lối suy nghĩ cũ của họ.
Jesus is not saying we should change what is biblical.
Chúa Giêsu Christ ở đây không nói rằng chúng ta phải thay đổi những cái gì mà nó thuần đúng theo cái ý nghĩa của Kinh Thánh thuần túy.
But he is challenging what is cultural and traditional.
Nhưng mà ở đây Chúa thách thức những điều mà nó mang cái tính cách truyền thống, mang tính cách văn hóa của con người.
In 40 years of ministry, I have seen this over and over again.
Suốt 40 năm phục vụ Chúa, tôi đã kinh nghiệm điều này nhiều lần nhiều lúc.
The Japanese church wanted to keep their culture, their language and their traditions alive in the church.
Hội thánh của người Nhật họ cũng muốn giữ văn hóa của họ, ngôn ngữ của họ và cái truyền thống của họ luôn luôn được sống động.
The Chinese church wants to do the same.
Hội thánh của người Hoa, người Tàu họ cũng muốn như vậy.
And so does the Korean church.
Hội thánh của người Hàn Quốc, người Đại Hàn cũng vậy.
But at what expense?
Nhưng mà cái giá phải trả là như thế nào?
I believe that culture and traditions are good things.
Tôi tin rằng cái văn hóa và truyền thống là những điều tốt.
As long as they don't impede the progress of the gospel.
Nếu những cái điều đó nó không làm ngăn trở cái sự tiến bộ của phúc âm của Chúa, tin lành của Chúa.
The Bible says we are not to have idols.
Kinh Thánh nói chúng ta không nên có những thần tượng.
Idols aren't always bad things.
Thần tượng nó không là tốt.
Sometimes they're very good things.
Có thể nhiều lúc nó tốt chứ phải không?
But an idol is something we love more than we love God.
Nhưng mà nếu khi chúng ta yêu cái thần tượng đó nhiều hơn là Chúa thì lúc đó là chúng ta có vấn đề.
I have to be careful.
Tôi phải cẩn thận.
Because my idol sometimes is my family.
Vì nhiều lúc tôi coi gia đình của tôi là thần tượng.
There are sometimes when I think I love my family more than I love God.
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng tôi thương yêu gia đình của tôi, đặt cái trọng tâm đến gia đình của tôi nhiều hơn là đối với Chúa.
I love my culture.
Tôi yêu quý cái văn hóa của tôi.
But I shouldn't love my culture more than I love God.
Nhưng mà tôi không thể yêu thích hay là yêu mến cái văn hóa của tôi nhiều hơn là yêu mến Chúa được.
Because that's when my culture becomes an idol.
Bởi vì khi tôi suy nghĩ như vậy thì cái văn hóa đó nó trở thành cái thần tượng ngăn cản trở cho tôi.
And the first commandments are to have no other idols before our God.
Bởi vì lời răn đầu tiên của Chúa đó là chúng ta không có một thần tượng thờ hình tượng nào khác ngoài Chúa cả.
Why? Because our hearts are idol factories.
Bởi vì cái tấm lòng của chúng ta là luôn dễ hướng đến thần tượng.
We must always love God first.
Chúng ta phải luôn luôn yêu mến Chúa trước.
Evergreen started as a first generation Japanese speaking church.
Hội thánh Evergreen bắt đầu như là hội thánh của người Nhật với thế hệ đầu tiên.
It flourished right after the Second World War.
Sau đệ nhị thế chiến thì nó phát triển rất là mạnh.
Like many Japanese churches.
Nhiều cũng như nhiều hội thánh người Nhật khác vậy.
Because the people came out of the camps.
Bởi vì các người từ các tại tục tung họ đi ra.
And they wanted to go someplace which was socially safe.
Họ muốn đến một cái môi trường mà ở đó về phương diện xã hội họ cảm thấy an toàn.
Not the Buddhist church.
Không phải đền của người Phật giáo.
But the Christian church.
Nhưng mà của hội thánh Tin Lành.
Much like first generation people flock to the church because it's a safe place.
Cũng như hội thánh ban đầu, người ta đến với hội thánh bởi vì ở đó là cái môi trường an toàn.
Evergreen wanted its children to be Americanized.
Hội thánh Evergreen lúc bây giờ là muốn cho con cái của họ được Mỹ hóa.
But stay Japanese.
Nhưng mà theo cách của Nhật.
Then something unique happened at Evergreen.
Thành có một cái điều đặc thù nó xảy ra ở hội thánh Evergreen.
There was a split between the Japanese speaking and English speaking.
Giữa người nói tiếng Nhật và người tiếng Anh hai cái nhóm nó tách rời ra.
It was not a good thing.
Không có tốt.
Splits like that are never a good thing.
Nếu mà tách như vậy thì không bao giờ tốt cả.
Wherever the spirit is, the Bible says there is unity.
Bởi vì Kinh Thánh nói rằng ở đâu có thánh linh của Chúa thì ở đó có sự hiệp một.
So it's never the Holy Spirit when there's a split.
Nếu mà có cái sự tách rời ra như vậy thì đâu có tốt đâu.
Then from 1955 to 1977, Evergreen shrank.
Từ năm 1955 đến năm 1977, hội thánh Evergreen nó giảm dần.
Where have all the children gone?
Các người trẻ họ đi đâu?
When I became the pastor in 1977,
khi tôi trở thành mục sư chủ tọa hội thánh năm 1977,
there were 35 faithful people left at Evergreen.
Ở hội thánh đó chỉ còn có 35 người.
But the connection between first generation and second generation was still very strong.
Nhưng mà cái mối tương quan, cái sự liên hệ giữa cái thế hệ đầu với thế hệ thứ nhì vẫn còn rất là chặt.
Evergreen was still a very traditional, cultural bound church.
Phải nói là hội thánh Evergreen vẫn là hội thánh về phương diện văn hóa truyền thống, nó có một cái sự rất là quân bình.
I shared with the church.
Tôi chia sẻ với hội thánh.
We need new wineskins.
Chúng ta cần có một cái bầu da mới.
If God's going to pour new wine into the church.
Nếu Chúa muốn đổ rượu mới vào hội thánh thì phải cần có bầu da mới.
God wanted to do a new thing at Evergreen.
Chúa muốn làm một điều mới ở hội thánh Evergreen.
And we had to become new wineskin.
Và chúng tôi phải trở thành một cái bầu da mới.
So that the new wine won't burst.
Thành thử để có như vậy thì rượu mới đổ vào nó mới không chảy ra.
And pour out.
Nó không có bị mất đi.
We grew to over 1200 people.
Và chúng tôi từ đó con số 35 người mà lên đến 1200 tín hữu.
We have planted 5 churches with over 2000 worshipers.
Và chúng tôi đã xây dựng được 3 hội thánh và trên 2000 tín hữu thờ phượng Chúa.
How did it all happen?
Nó xảy ra như thế nào?
Now God himself never changes.
Chúa, chính Chúa không bao giờ thay đổi.
Malachi 3:6 says, I the Lord do not change.
Trong sách Malachi đoạn 3 câu 6 rằng ta là Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi.
He doesn't change.
Chúa không bao giờ thay đổi.
But he is all about changing us.
Nhưng mà Chúa lúc nào cũng nhắm đến cái việc thay đổi chúng ta.
2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Old things passed away. Behold, new things have come.
Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 rằng, nếu ai là người ở trong Đấng Christ, người đó sẽ được dựng nên mới. Này tất cả mọi sự cũ đã qua đi và này mọi sự trở nên mới.
God is all about new things.
Chúa luôn luôn làm muốn cái những việc mới, làm những việc mới.
He takes the old things in our lives.
Chúa muốn đem những cái điều cũ trong đời sống chúng ta.
And he creates something new.
Và Chúa muốn tạo nên cái điều gì mới.
He takes sin in our lives.
Chúa đem tội lỗi trong đời sống của chúng ta.
And transforms us to be like Jesus.
Và biến đổi chúng ta để trở nên giống như Chúa Giêsu Christ.
What would it be like for Jesus to come into old wineskin?
Nếu Chúa Giêsu Christ đi vào trong một bầu da cũ thì như thế nào?
Full of sin.
Đầy tội lỗi.
He wants to change us from who we are to who he wants us to be.
Chúa muốn thay đổi chúng ta từ con người cũ trở nên con người mẫu mực mà Chúa muốn chúng ta trở thành.
And it is the same with his church.
Đối với hội thánh của Chúa, Ngài cũng muốn làm như vậy.
I love the church.
Tôi yêu mến hội thánh.
God loves the church.
Chúa yêu mến hội thánh.
He sent his son to die for the church.
Chúa đã sai con của Chúa đến để chết thế cho hội thánh.
Evergreen expanded because the people who were there were willing to change.
Hội thánh Evergreen đã phát triển được bởi vì những con người, con dân của Chúa ở đó bằng lòng thay đổi.
When people ask me how why Evergreen grew, I give them three answers.
Khi người ta hỏi làm sao, tại sao hội thánh Evergreen phát triển lớn lên được như vậy, thì tôi cho họ có ba cái câu trả lời.
We emphasize the word of God.
Chúng tôi nhấn mạnh đến lời của Chúa.
We pray.
Chúng tôi cầu nguyện.
And the people were willing to change.
Và con dân Chúa sẵn sàng thay đổi.
They did not get stuck on culture and tradition.
Họ không bị mắc kẹt ở giữa cái truyền thống và văn hóa cũ.
For example,
we
instituted guitars and contemporary music into the worship service.
Chúng tôi giới thiệu nhạc guitar với lại nhạc hiện đại vào trong những chương trình thờ phượng.
They didn't know what to do at first.
Hồi đầu nó không biết làm cái gì vậy.
But eventually they got into it.
Và từ từ họ đi cũng nhập theo.
But when the first and second generation did that,
khi cái thế hệ thứ nhất và thứ hai làm điều đó,
young people started to attend the worship service.
Thì các bạn trẻ bắt đầu đến để thờ phượng Chúa dự những buổi nhóm.
The music didn't change.
Âm nhạc nó không có thay đổi.
It's all about Jesus.
Âm nhạc cũng ca ngợi Chúa, nói về Chúa thôi.
And the kingdom of God.
Về vương quốc của Chúa.
A slightly different form.
Nhưng mà cái hình thức nó khác chút xíu.
We then decided to change from a Japanese American church.
Chúng tôi quyết định thay đổi từ một hội thánh Mỹ có gốc là Nhật.
To an Asian American church.
Qua cái hội thánh Mỹ có gốc là Á Châu.
Today over 50% of our church family is Chinese American.
Bây giờ thánh chúng tôi đó trên 50% là người Hoa, chứ không phải là người Nhật.
I'm in the minority.
Tôi là thiểu số rồi.
Let me share with you one other major change that happened in our church.
Tôi muốn chia sẻ với một cái sự thay đổi rất là lớn nữa xảy ra trong hội thánh của chúng tôi.
Where people were open to change.
Khi người ta sẵn sàng để mà thay đổi.
In 1995, we hived the church.
1995 thì chúng tôi trải qua một kinh nghiệm, đó là tách rời hội thánh ra, cũng như là cái tổ ông nó giờ đi làm cái tổ khác vậy.
About 400 people left with me.
400 tín hữu cùng với tôi đi ra.
My associate pastor stayed at the church.
Và các mục sư phụ tá của tôi thì ở lại hội thánh cũ.
We went from one church to two churches.
Từ một hội thánh chúng tôi bây giờ trở thành hai hội thánh.
And God has blessed both churches.
Và Chúa đã ban phước cho cả hội thánh rất là nhiều.
Do you know how difficult it is for a church who loves everyone another to actually hive or to split?
Quý vị biết rằng một hội thánh mà yêu thương đùm bọc là hiệp một với nhau mà tự nhiên tách ra thành ra là hai, điều đó rất là khó, chứ không phải dễ đâu.
Some family members decided to stay at one church.
Có nhiều người ở gia đình thì muốn ở bên phía hội thánh này.
While others left with the new church.
Có nhiều người không muốn ở thánh cũ mà đi muốn đi hội thánh mới.
That takes incredible faith.
Cái đó phải đòi hỏi một cái lượng đức tin rất là cao.
And commitment.
Và một cái sự cam quyết, cái sự dấn thân lắm.
And the desire to see the kingdom expand.
Và cái lòng ước mơ muốn thấy vương quốc của Chúa được mở rộng.
It was a good thing.
Đó là điều tốt.
What about English ministries?
Còn nói về cái mục vụ Anh ngữ thì như thế nào?
I believe in English ministries.
Tôi tin cái mục vụ bằng tiếng Anh.
I speak no Japanese.
Tôi không có nói được tiếng Nhật gì cả.
There will be an English ministry within the first generation church as long as there is a first generation church.
Nếu mà có cái hội thánh thế hệ thứ nhất mà có mục vụ tiếng Anh trong đó thì nó vẫn theo cái khuôn khổ như vậy.
Because first generation have children.
Bởi vì thế hệ thứ nhất là những người đó họ có con cái.
Who grew up in this dominant culture.
Rồi được lớn lên trong một cái bối cảnh văn hóa nó bao trùm như vậy.
English will become their primary language.
Thì tiếng Anh nó sẽ trở thành cái ngôn ngữ chính.
And they'll begin saying things and doing things that you just don't understand.
Cũng như là mình làm chuyện mà không biết mình làm cái gì.
I'm third generation. I don't understand it.
Tôi là thế hệ thứ ba, thì tôi cũng không biết nữa.
Now the thinking in a lot of first generation Japanese, Chinese, and Korean churches.
Cái sự suy nghĩ của những người ở trong hội thánh người Nhật hoặc là người Hoa hoặc người Hàn Quốc trong thế hệ thứ nhất á.
Was to have an English ministry that ministers to the children.
Đó là có một cái mục vụ bằng tiếng Anh ở trong hội thánh để mà đáp ứng cái nhu cầu của trẻ em.
Which was their sole and number one purpose.
Còn thành cái mục đích duy nhất của họ là chỉ đáp ứng cái nhu cầu đó thôi.
But then English ministries can be like that unshrunk patch of cloth.
Nhưng mà khi suy nghĩ cái mục vụ tiếng Anh ở trong một cái bối cảnh như vậy thì cũng chẳng khác gì một cái miếng vải mới nó chưa được co dùng trở lại.
Sewn onto an older garment.
Khi may vào một cái áo cũ.
And what did Jesus say about that?
Thì Chúa Jesus Christ đã nói cái kết quả như thế nào?
Eventually it will tear away.
Thì cuối cùng nó cũng sẽ bị rắp ra.
And outpours our children.
Thì mấy đứa nhỏ trẻ em của chúng ta nó cũng chạy mất ra bên ngoài.
English ministry should be given freedom and authority.
Thành cái mục vụ tiếng Anh thì phải cho các em có được thẩm quyền, có được tất cả sự tự do.
To do the new work God wants them to do.
Để làm cái công việc mới mà Chúa muốn họ làm chứ không gò bó họ trong cái bối cảnh của cái văn hóa cũ.
I think they will always serve the mother church in some way.
Thì luôn luôn các em đó sẽ phục vụ cho hội thánh mẹ bằng cách này hay cách khác.
But they must be allowed to expand and to become the new wineskin.
Nhưng phải cho các em có sự tự do để các em thể bày tỏ cái
so that our children
cách hầu việc Chúa của mình trong cái bầu da mới.
Will be embraced by the ministry, the new ministries.
Thành như vậy, chính cái mục vụ mới đó là cái nó sẽ tạo được cái ý nghĩa cho các em khi các em tham gia vào trong đó.
And not leave the church.
Và các em sẽ không bỏ hội thánh mà đi.
Part of the reason why Evergreen grew.
Và cái lý do mà hội thánh Evergreen tăng trưởng.
Is because English-speaking Chinese kids started coming to our church, leaving their mother church.
Bởi vì khi đó các em mà gốc của người Hoa nói tiếng Anh á, đến hội thánh chúng tôi nó bỏ luôn hội thánh cũ của nó nữa.
That's really not church growth.
Cái đó không phải là tăng trưởng hội thánh.
And well, we thank God for their presence.
Rồi cảm ơn Chúa để có các em đến dự nhóm thì nó đông.
But they felt like they could use their gifts and talents at our church.
Nhưng mà các em cảm thấy rằng ở đó là cái chỗ đắc lành mà các em có thể sử dụng được cái ân tứ, cái tài năng của mình.
And what we try to do is to just expand the kingdom through them by planting churches.
Và cái cách chúng tôi làm là qua cái sự tham gia của các em đó chúng tôi mở mang vương quốc của Chúa ra nhiều hội thánh khác nữa.
I am slowly becoming old wineskin.
Từ từ chính cá nhân của tôi trở thành cái bầu da cũ.
I am 64 years old.
Tôi năm nay 64 tuổi.
I have begun to text.
Yeah, tôi đã bắt đầu text.
And the people I text are the young people in our church.
Mà những người mà tôi nhắn tin nó qua máy điện thoại là các em nhỏ ở trong nhà thờ.
They're with their friends.
Khi nó ở chơi với các em, các bạn của nó.
And they say, "My God."
Nói, oh, Chúa ơi.
I got a text from Pastor Corey.
Một tôi Corey là gửi tin nhắn tin cho tôi đây, cho tao đây.
And unless I keep developing in ministry.
Mà nếu mà tôi không tiếp tục phát triển cái mục vụ.
I become the old wineskin.
Thì chính tôi trở thành cái bộ da cũ rồi.
And the kids will start to leave.
Và lúc đó thì các em sẽ từ từ nó bỏ đi.
What we want to do is mobilize the children of our church.
Điều mà chúng tôi muốn làm là vận động các em trẻ trong hội thánh chúng ta.
To minister and to serve Jesus.
Để cho nó phục vụ Chúa.
And to do that.
Và để làm điều đó.
We have to help them develop new wineskins.
Thì chúng ta cần phải giúp đỡ các em để phát triển, triển khai cái bầu da mới.
I don't have time to tell you how to do that tonight.
Tối nay tôi không có thời gian để chỉ quý vị làm sao làm cái bầu da mới.
But I don't have to, because Jesus will lead you.
Tôi không cần phải chỉ cho quý vị, vì chính Chúa sẽ hướng dẫn phải khải thị chỉ cho quý vị biết làm gì.
All he wants is a heart that is willing.
Điều tất cả điều mà Chúa muốn là có một tâm lòng
and a mind that is open
và một cái tâm trí rộng mở
to his word
đối với lời của Chúa
and to his Holy Spirit
và đối với sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài.
God has great things in store for the Vietnamese church.
Chúa có nhiều điều lớn lao và vĩ đại đang chờ đón con dân Việt Nam.
His plans are not for calamity.
Cái mục đích cái chương trình của Chúa là không muốn chúng ta gặp những cái sự tai họa.
His plan is not to shrink you.
cái chương trình của Chúa không phải làm chúng ta nhỏ lại.
His plan is to grow you.
Cái chương trình của Chúa là làm chúng ta lớn lên, được phát triển.
And to expand His kingdom.
Và mở rộng vương quốc của Chúa.
Both now and forevermore.
Và bây giờ và cho đến đời đời.
Amen.
Amen.
Thank you.
Kính mời đại hội đồng đứng, chúng ta nhận sự chúc phước buổi tối hôm nay. Please stand.
Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban sự yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với đại hội 27, ban cho ban tổ chức và các diễn giả được ơn của Chúa để cho mỗi chúng con đều dự cái nhóm hội đồng này. Chúng con thấy phước hạnh của Chúa tràn ngập ở trong đời sống của chúng con, để chúng con làm sáng danh Ngài. Con cảm ơn Chúa, cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Cảm ơn quý vị đã tham dự chương trình khai mạc hết sức đông đảo, và xin Chúa ban phước cho quý vị.